Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Bủ. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bủ phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Để bắt đầu vào buổi pháp thoại sáng hôm nay, con xin trân trọng kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể lại rằng có hai vợ chồng nọ. Chồng thì bị đuôi, vợ thì bị điếc. Một hôm hai vợ chồng đi trên đường, và ông chồng vì bị đuôi cho nên không thấy đường, nghe cái tiếng trống kèn đưa đám ma. Do vậy mà ông chồng ổng mới bảo rằng gần đây có cái tiếng trống kèn đám ma, hình như là có đám ma ở phía trước. Bà vợ thì thấy đường, bà nhìn phía trước, bà thấy có một cái đám cưới, không phải đám ma quý vị. Cái bảng người ta để là lễ tân hôn, tức là đám cưới. Mà vì bà điếc cho nên bà không nghe tiếng trống kèn hỏi tò tí te gì đó, cho nên bà mới bảo rằng ở phía trước có đám cưới chứ đám ma cái gì. Bà nói vậy, ông chồng ông mới trả lời, ông mới nói: bà điếc rồi hả? Vì bà điếc cho nên bà không có nghe cái tiếng trống kèn như vậy, nó hỏi cái nhạc khúc buồn bã trong giây phút chia tay mà là đám cưới cái nỗi gì. Bà vợ thì bảo rằng bởi vì ông đuôi, ông đâu có thấy đường đâu. Ông nhìn kìa, tôi thấy ở phía trước là cái đám cưới mà tại sao ông nói đám ma? Bà vợ thì bảo rằng đám cưới, ông chồng bảo rằng đám ma. Nói qua nói lại cãi giả với nhau, bắt đầu cự quý vị. Cự xong rồi, ông chồng ông nói: mày câm cái mỏ mày lại nghe, mày nói tiếng nữa là tao đục mày đó. Và bà vợ cũng không vừa. Bà vợ nói: bởi vậy ông đuôi ông không thấy đường, tôi nói ông thèm nghe, ông chấp như vậy. Vì vậy mà có chuyện hoài, ông có ngon ông đục thử coi. Thách thức ông chồng. Hai vợ chồng đang đi trên đường, bỗng dưng nghe người thấy, vậy mà sanh ra cãi vã. Ai cũng cho rằng cái nhận thức hiểu biết của mình là đúng hết. Ông chồng thì nghe tiếng trống kèn thổi những nhạc khúc buồn như thế, cho nên ông chồng bảo rằng đám ma. Còn bà vợ thì thấy ở trước mặt có một cái đám cưới, nhưng do gì không nghe được tiếng trống kèn đám ma, do vậy cãi lại ông chồng đó là đám cưới chứ không phải đám ma. Hai vợ chồng gây gỗ ở trên đường, rồi ông chồng mới dọa bà vợ nói một câu nữa là đục bả. Bà vợ thì cũng không vừa, nói ông có ngon ông đục tôi thử coi. Hai vợ chồng gây gỗ với nhau inh ỏi ở trên đường. Có một người khách bộ hành đi ngang qua, nghe được câu chuyện đó mới bảo rằng: ông cũng nói đúng mà bà cũng nói đúng, nhưng rốt cuộc rồi cả hai ông bà đều sai hết. Bởi vì ông thì đuôi, nhưng mà ông lại nghe cái tiếng trống kèn đám ma, gần đây cũng có một cái đám ma. Còn bà vợ thì thấy đường nhưng mà lại bị điếc, do vậy không nghe tiếng trống kèn đám ma mà lại thấy ở trước mặt có một cái đám cưới, thật ra cũng có một cái đám cưới gần đây. Tức là hai vợ chồng đều nói đúng hết, có đám cưới mà cũng có đám ma, nhưng vì chấp vào cái nhận thức thấy hiểu của riêng mình mà từ đó sanh ra những thứ cãi vã ấu đả với nhau. Ở trong cuộc sống chúng ta thấy rõ ràng, có những lúc do vì thiếu nhận thức hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, cho nên chúng ta phát sinh ra những thứ phiền não khổ đau vô vàn. Vì vậy mà trong bát chánh đạo, tức là con đường tu tập để hướng dẫn chúng ta xây dựng một đời sống an lạc giải thoát, thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải có đó là chánh tri, chánh kiến, tức là phải có sự nhận thức hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, về cuộc đời. Có một câu danh ngôn triết học rất là hay, chúng ta hãy lắng nghe câu danh ngôn triết học này đây. Nếu như chúng ta không hiểu biết đúng đắn về cuộc sống này thì nó sẽ trở thành một cái sự trừng phạt đối với chúng ta. Nếu như chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, về cuộc sống, thì cuộc đời này sẽ biến thành một sự trừng phạt đối với chúng ta đó quý vị. Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu này, điều căn bản trọng yếu của người học Phật, chúng ta cần nắm vững ba điểm như sau: thứ nhất là chánh tri, thứ hai là chánh kiến, và thứ ba là chánh tính. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ba điểm trọng yếu của việc học Phật mà con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hôm nay với đề tài ba điểm trọng yếu của việc học Phật. Điểm trọng yếu thứ nhất của việc học Phật, nếu người học Phật mà không có chánh tri. Chánh tri là gì vậy quý vị? Tri là cái hiểu biết, chánh tri là cái hiểu biết chân chánh, chánh kiến là cái nhìn, cái tầm nhìn đúng đắn, chánh tính là cái niềm tin chân thật, chân chánh. Nếu như chúng ta thiếu ba cái đó thì dễ dàng rơi vào khu rừng rậm tà kiến, tin lầm, hiểu bậy, nhìn sai về cuộc đời, sẽ phát sanh ra những thứ phiền não khổ đau. Do vậy mà con đường tu tập để xây dựng một đời sống an lạc hạnh phúc trong tinh thần của bát chánh đạo, Đức Phật dạy chúng ta phải có chánh tri, chánh kiến là cái đầu tiên để phát khởi một niềm tin chân chánh. Nếu niềm tin không chân chánh, đặt niềm tin một cách sai lầm gọi là mê tín dị đoan, dễ dàng trong cuộc sống này chúng ta sẽ làm những việc không đem lại lợi ích cho bản thân mình, mà có khi làm tổn hoại mình và người, và nó cũng là đầu mối của những phiền não khổ đau trong cuộc sống đó quý vị. Vì vậy hàng Phật tử chúng ta là những người học Phật, quý vị phải nắm vững ba điểm trọng yếu, đó là chánh tri, chánh kiến và chánh tính. Thường thường chánh tri và chánh kiến thường đi đôi với nhau, cho nên gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gì? Có nghĩa là sự nhận thức hiểu biết đúng đắn, cái tầm nhìn suốt thấu về cuộc đời này. Có một người tín đồ Cơ Đốc giáo hỏi một cái cô Phật tử, hỏi gì chứ? Ông ta bảo rằng Thượng Đế của chúng tôi cai trị thiên đường và địa ngục, vậy Đức Phật của cô cai trị cõi nước nào? Cô Phật tử này mỉm cười và trả lời rằng: Đức Phật của chúng tôi không phải là một nhà chính trị, cho nên Ngài không có cai trị cái cõi nước nào cả. Nhưng Ngài ở khắp cùng tất cả pháp giới, nơi nào Ngài cũng có mặt hết. Ngon lành chưa? Còn Thượng Đế của vị tín đồ Cơ Đốc giáo này, ông ta tuyên bố rằng Thượng Đế của ông ta cai trị thiên đường, cai trị địa ngục. Hỏi lại: Đức Phật của cô cai trị cõi nước nào vậy? Cô Phật tử này hiểu biết Phật pháp vô cùng, quý vị trả lời một câu ngon lành. Đức Phật của chúng tôi không phải là một nhà chính trị, cho nên Ngài không có cai trị cõi nước nào, nhưng mà Ngài ở khắp cùng tất cả pháp giới, nơi nào Ngài cũng có mặt hết. Ngon lành ghê chưa quý vị? Và bảo rằng Đức Phật của chúng tôi là một nhà giáo dục vĩ đại, đã dạy cho chúng tôi phải có sự nhận thức hiểu biết đúng đắn về cuộc đời để xây dựng một đời sống đạo đức, biết phát huy trí tuệ, nhận thức thấu rõ về cuộc sống này. Ngài là một nhà giáo dục đã dạy cho chúng tôi như thế, đúng không quý vị? Đúng không? Tín đồ của Cơ Đốc giáo lại hỏi thêm một câu nữa: Thượng Đế của chúng tôi có thể ban phước lành cho tất cả nhân loại, Đức Phật của cô có ban phước cho ai không? Cô Phật tử này mạnh dạn trả lời: Đức Phật của chúng tôi không phải là một vị thần linh, không phải là một vị thượng đế, cho nên Ngài không có quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất kỳ một người nào. Nhưng Ngài là một nhà giáo dục vĩ đại, đã dạy cho chúng tôi có nhận thức hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, biết tránh xa những điều ác, biết phát huy tích cực làm những việc lành để xây dựng một đời sống đạo đức. Và chính những cái nhân lành mình gây tạo đây sẽ đưa đến cái kết quả hạnh phúc an vui cho chính bản thân mình. Đức Phật của chúng tôi là một nhà giáo dục vĩ đại, đã dạy cho chúng tôi về đạo lý nhân quả đó. Tự mình gieo nhân nào, mình gặt hái quả đó, chứ Ngài không có quyền năng ban phước hay giáng quả cho bất kỳ một ai. Đúng không quý vị? Đúng không? Người Phật tử hiểu biết đúng đắn cho nên người ta hỏi, cô trả lời rất là rõ ràng. Mong rằng quý Phật tử chúng ta cũng nắm vững điều này nha. Đi học Phật, đến với đạo Phật, Đức Phật của chúng ta không phải là thần linh, không phải là thượng đế, cho nên khi quý vị đến với Đức Phật, không cầu xin Đức Phật ban cho mình cái này, ban cho mình cái nọ, đem một ớt nhang, một nải chuối hay là một lít gạo đem đến cúng dường, quỳ trước điện Phật, chúng ta khấn nguyện đủ thứ hết. Hôm nay con đi đến chùa lễ Phật, cúng dường cho Phật, nguyện Phật ban ơn gia hộ cho con làm ăn mua mai bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời. Phật không có ban cho chúng ta điều đó quý vị à. Nhưng do gì chúng ta gieo trồng cái nhân, biết bố thí, biết cúng dường, cho nên chúng ta có được cái quả là giàu sang, làm ăn phát đạt. Cái đó là cái nhân quả đó nghe. Ngài dạy cho mình cái đạo lý nhân quả, chứ Ngài không có quyền năng ban phước cho mình mà. Vì vậy quý Phật tử phải có chánh tri, chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Nếu như chúng ta không có chánh tri, chánh kiến đó quý vị, dễ hiểu biết sai lầm về cuộc sống này, để đưa đến những thứ phiền não mà chính bản thân mình giải quyết không được những khúc mắc trong cuộc sống đời thường. Có hai vợ chồng nọ, lúc lập gia đình được 2 năm thì sanh ra được một đứa con gái đầu lòng. Mà đứa con gái này thì bất hạnh thai là nó bị chứng bệnh ngu đần. Nuôi đứa con đến 11 tuổi đời rồi, vậy mà ăn cơm còn phải đút, tắm rửa cha mẹ phải lo cho nó hết. Bản thân nó không thể chăm sóc cho chính mình, không tự làm được cái gì hết quý vị. Cho nên hai vợ chồng cô này muốn sanh thêm một đứa con nữa nhưng mà không dám, sợ sanh ra nó cũng giống như chị của nó, sợ rằng cái dòng giống của nó cũng y hệt như vậy, rồi nó sanh ra cũng y hệt như chị của nó, mắc phải chứng bệnh ngu đần kiểu này nữa thì miệng đời họ sẽ nhạo báng. Họ bảo rằng mình ăn ở thất đức cho nên sanh con ra bị ngu, bị đần như thế. Hai vợ chồng cứ đắn đo suy nghĩ hoài. Và từ cái chỗ mà ao ước mong cầu có một đứa con khôn ngoan, thông minh, để sau này nó có tương lai, nó có sự nghiệp làm vẻ vang cho gia tộc. Từ chỗ đó mà hai vợ chồng, người chồng thì muốn sanh thêm một đứa nữa mà vợ thì không dám, rồi cứ cắn đắng gây gổ với nhau miết luôn. Ông chồng thì đổ thừa bà vợ, gia đình của bà ăn ở thất đức cho nên sanh ra đứa con như vậy đó. còn bà vợ thì lại đổ thừa cho gia đình bên chồng. Gia đình ở bên ông á, ăn ở cũng thất đức, cho nên ảnh hưởng sanh con ra như thế. Hai vợ chồng cứ đổ lỗi với nhau, cứ đổ lỗi cho gia đình bên mình, gia đình bên này, gia đình bên kia. Nhưng thật ra nếu chúng ta ngay lúc này là những người học Phật, hiểu biết được Phật Pháp rồi, thì chúng ta không có còn đổ lỗi cho bất kỳ một ai, phải không quý vị? Nếu lỡ sanh ra một đứa con ngu đần, bất hạnh như thế, chúng ta càng thương nó thật nhiều. Và phải biết rõ rằng không phải cái gì tự nhiên, mà tất cả đều có nhân duyên quả báo hết. Nếu như cái nhân duyên quả báo, đứa con này trong nhiều đời nhiều kiếp đã có một cái nhân duyên với mình, cho nên đời này mới sanh ra làm con của mình, mà mình không thể nào trốn tránh được sự thật này, cũng không thể nào thay đổi được sự thật này, thì chinh chi bằng chúng ta chấp nhận sự thật, can đảm, dũng cảm để tiếp nhận sự thật này mà không đổ lỗi cho ai, thì không có bị phiền não, không có bị cãi vã, không bị những cái việc đổ vỡ hạnh phúc gia đình giữa vợ và chồng. Hai vợ chồng này đã mấy lần định ly dị với nhau, cũng chỉ vì vợ đổ lỗi cho chồng, chồng đổ lỗi cho vợ. Và cuối cùng họ quyết định rằng sẽ sanh ra một đứa con kế nữa. Và nếu như mà sanh ra nó cũng như vậy nữa thì thôi, từ đây sắp tới hai vợ chồng không có mong mỏi sanh đứa con nào nữa. Cứ bây giờ làm gan bấm bụng sanh thêm một lần nữa đi. Khi mang thai lần thứ hai này, cô vợ cũ có thể nói là bảo vệ cái thai nhi ở trong bụng rất là kỹ lưỡng, đi khám định kỳ, khám thường xuyên, và bác sĩ đề nghị điều gì là cô tuân thủ theo điều đó. Cử từng cái những thức ăn nào, rồi trong thời gian mang thai cô không có lo buồn suy tính bất cứ một việc gì, còn thường xuyên đi đến chùa để lễ Phật, đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ cầu xin Ngài để Ngài ban ơn gia hộ cho lần này sanh được đứa con mẹ tròn con vuông, không phải như là chị của nó. Khi mà cổ đi đến chùa lễ Phật, đem tất cả tâm thành, rồi còn phát tâm lấu thí cúng dường phóng sanh cứu vật nữa quý vị ạ. Trong thời gian mang thai gần đến ngày sanh khoảng 6 tháng, quý vị biết hôm đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo rằng hai đứa trẻ ở trong bụng này nó có vấn đề, và khuyên cổ phải hủy bỏ liền cái thai này, nếu không thì sẽ hối hận về sau. Cô này cũng mới nói bây giờ lỡ rồi, gần 6 tháng trời rồi, mà bây giờ phá thai như vậy thì nó nguy hiểm đến tánh mạng của mình, cũng như là mình là một người Phật tử mang tội giết người, phải không quý vị? Tuy rằng bào thai chưa mở mắt chào đời, nhưng mà nó có mạng sống của nó rồi đó quý vị. Mà không phải một mạng, bởi vì bào thai của cô là hai đứa sanh đôi nữa quý vị à. Mà người ta bảo rằng có vấn đề, cho nên nếu cô giữ cái bào thai này thì sau này hối hận đó. Cô sống trong những ngày lo âu, hồi hộp với lời cảnh báo của bác sĩ. Cô mới đi đến chùa, cô mới hỏi vậy chứ. Thầy ơi, thầy giúp giùm cho con. Con bây giờ con không biết quyết định như thế nào. Mang thai gần còn có mấy tháng nữa là sanh rồi, mà giờ bác sĩ cảnh báo đề nghị như thế. Con không có nỡ lòng nào mà giết hại đứa con trong bụng của mình, mà đến hai đứa. Cũng không thể nào để cho những quan gia nó kết chặt từ đời này qua đời khác nữa. Con cũng không biết làm sao bây giờ, mà nếu lỡ sanh ra y như lời bác sĩ nói, nó bị quái thai hay là cái gì đó, thì con cũng không biết làm sao. Và xin thỉnh cầu thầy hãy cho con một lời khuyên. Thì vị thầy đó đã cho một lời khuyên, đem cái đạo lý nhân quả ra để khuyên vị đó hết lòng trong cái khoảng thời gian mang thai này, còn vài tháng nữa sanh, thì chí thành sám hối tội nghiệp của mình và quyết phát nguyện rằng từ đây sắp tới con sẽ dừng các điều ác lại, không tiếp tục làm nữa, và tích cực phát huy những điều lành bằng cách thiết thực là phóng sanh cứu vật. Cô này đã làm y theo lời, thường xuyên niệm Phật sám hối, rồi còn phóng sanh, làm những việc đó, ăn chay trong suốt thời gian mang thai luôn. Đến ngày sanh của hồi họp vô cùng, không dám sanh ở dưới quê đâu quý vị, lên tới Sài Gòn để sanh con. Bệnh viện Pháp Việt nổi tiếng nhất, đi đến đó để sanh con. Và khi sanh ra thì trong giai đoạn mà cô này nằm ở trên giường sanh thì cả nhà đều ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ngày đêm luôn quý vị. Ngày mà cô sanh ra đó, hai đứa bé cất lên tiếng khóc chào đời. Nhìn thấy hai đứa bé tròn trịa, dạng tròn, không có bị khuyết tật cái nào rồi, thì cổ thở một cái phào nhẹ nhõm, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con lại ngài, con mang ơn ngài, con lại ngài. Hai đứa bé không có bị gì hết quý vị. Bác sĩ còn phải giật mình khi khám thai đó, là thấy thai nhi có vấn đề rồi, đề nghị hủy bỏ. Vậy mà cô này cổ trong khoảng thời gian mấy tháng thôi, cổ sám hối niệm Phật và làm tất cả những thiện pháp để chuyển những cái nghiệp nhân xấu này. Quả nhiên cái kết quả mà đạt được là giờ này hai đứa bé nó sức khỏe đầy đủ nghe quý vị, mà mặt mày sáng sủa vô cùng, sanh ra hai đứa sanh đôi luôn. Cả gia đình mừng rỡ và phát khởi niềm tin đối với Phật Pháp. Và phương pháp chuyển nghiệp trong đạo Phật là dừng lại những điều ác không làm, và tích cực phát huy làm những việc lành đối với vị à. Chứ không, Phật không có ban ơn cho chúng ta, Phật cũng không có giáng họa cho chúng ta. Cái ân đức mà Phật ban cho mình đó là chỉ cho mình cái nguồn gốc phát sinh ra đau khổ là do đâu để mình đoạn trừ, và dạy cho mình những phương pháp để kiến tạo hạnh phúc an vui, tức là tích cực phát huy những thiện nghiệp đó quý vị à. Nhờ học Phật có chánh tri, chánh kiến, cho nên chúng ta hóa giải dần dần những phiền não khổ đau trong cuộc sống và có được một đời sống an lạc, hạnh phúc như thế đó. Nếu ngược lại, cả gia đình này đều đổ lỗi cho nhau, chồng đổ lỗi cho vợ, vợ đổ lỗi cho chồng, mà không biết tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân từ đâu mà nó phát sinh ra những cái quả này, để đoạn trừ từ gốc rễ, để chuyển hóa những nghiệp nhân xấu ác. Khi cái nghiệp nhân đó chưa chín mùi, chưa trổ thành quả, thì chúng ta vẫn còn chuyển được đó quý vị à. Mong rằng quý Phật tử hãy lấy đây là một cái tấm gương, bằng chánh tri, chánh kiến, sự nhận thức hiểu biết chân chánh và cái tầm nhìn rõ ràng sâu sắc về cuộc đời, để không còn lầm lẫn, vạch cho mình một con đường đi, một phương hướng sống, sống như thế nào để đem lại hạnh phúc an vui cho mình và cho tha nhân. Đó là nhờ vào chánh tri và chánh kiến. Còn nếu như chúng ta không có được cái nhận thức chân chánh, hiểu biết đúng đắn, thì cuộc đời này giống như là một người mù đang mò mẫm trong đêm đen. Trong bài Kinh A Hàm, Đức Phật có kể câu chuyện người mù rờ voi. Câu chuyện người mù rờ voi kể lại rằng ở một xóm làng nọ toàn là những người mù không, mà họ mù bẩm sinh từ lúc mở mắt chào đời đó quý vị, đã bị mù bẩm sinh rồi. Cho nên dưới mắt họ chỉ là một màn đen u tối, họ không thấy được những hình tướng của mọi sự vật trên cuộc đời này. Họ chỉ dùng đôi bàn tay của mình để sờ mó những sự vật mà thôi, chứ họ không có được đôi mắt sáng như chúng ta. Còn chúng ta diễm phúc vô cùng, là bởi vì trong cuộc sống hiện tại sáu căn của mình đầy đủ nè. Có mắt để thấy, có tai để nghe, có mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có cái miệng của mình để mở ra những lời nói. Còn có những người sáu căn không đầy đủ đó quý vị, khổ vô cùng. Đây là những chướng ngại rất lớn, chướng nạn rất lớn. Thì một làng như vậy toàn là người mù không? Quý vị biết những người mù này họ mới nghe đồn, hôm nay có một đàn voi đi ngang qua làng của mình. Từ nhỏ đến giờ họ chưa biết con voi là con như thế nào, hình tướng của nó ra sao cũng không biết luôn. Do vậy mà họ mới đổ xô dao ra để xem thử coi con voi nó giống cái gì. Cái người đầu tiên khi chạm vào cái chân của con voi, người này mới thốt lên câu nói rằng: nếu tôi không thật sự tự tay mình sờ đụng vào nó thì tôi cũng không ngờ rằng con voi nó giống như cái cột nhà. Nếu mà thật sự cái tay của tôi không chạm vào thân thể của nó thì tôi không thể nào tin tưởng rằng, không ngờ rằng con voi nó giống như cái cột nhà. Mà con voi có phải giống cột nhà không? Phải không quý vị? Không, tại vì anh ta rờ trúng vào cái chân của con voi. Cái người rờ trúng vào cái cặp ngà của con voi mới bảo rằng anh nói bậy. Con voi mà giống cái cột nhà cái gì? Nếu tôi không rờ trúng thì tôi không biết tôi sẽ tin lời anh nói. Nhưng mà tôi rờ, tôi thấy rằng tôi đụng chạm tới thân thể của con voi thì theo tôi con voi nó giống như là cái sừng trâu vậy đó, chứ cái cột nhà cái gì. Bởi vì anh ta rờ đụng vào cái ngà của con voi. Anh chàng mù thứ ba rờ trúng vào trong cái vòi của con voi mới bảo rằng hai anh là nó bậy. Con voi mà giống cái cột nhà cái gì, con voi mà giống cái sừng trâu cái nỗi gì. Theo tôi con voi nó giống như là cái ông điếu vậy đó. Bởi vì anh ta rờ trúng cái vòi của con voi. Cái người rờ trúng vào cái bụng của con voi lại bảo ba anh chàng kia là không biết gì cả. Tay tôi sờ đụng tới thì tôi thấy con voi nó giống như là cái lung mà đựng tương. Bởi vì rờ trúng cái bụng của nó. Cái người rờ trúng cái lỗ tai của con voi mới bảo rằng bốn người kia là không biết gì cả, nói bậy. Bởi vì con voi, cái bàn tay tôi đụng chạm sờ vào thân thể của nó giống như cái quạt mo vậy đó. Giờ chúng ngay cái lỗ tai thì nó giống như cái quạt mo. Cái người rờ chúng cái đuôi của con voi thì bảo rằng con voi nó giống như là cái chổi quét nhà vậy đó. Nhưng xin hỏi quý vị, con voi nó giống cái gì? Vậy mà đám người mù này rờ trúng vào một trong những bộ phận trên thân thể của con voi đó, lại bảo rằng con voi nó giống như cột nhà, con voi nó giống như cái lu đựng tương, con voi nó giống như cái sừng trâu, con voi nó giống như là cái quạt mo, con voi nó giống như là cái chổi. Rồi cái cự với nhau, cãi với nhau, sùm lên luôn. Người này nói người kia nói bậy, nói sai, tôi mới đúng, còn các anh là sai. Có một người sáng mắt thấy những anh chàng mù này bỗng dưng gây gỗ với nhau, tranh chấp dữ dội lắm giữa cái đúng và sai. Người sáng mắt bảo rằng các anh ai cũng nói đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần trên thân của con voi mà thôi. Và cái sai của các anh ở đây là chấp vào cái hiểu biết của riêng mình mà cho rằng người ta nói như vậy là sai, còn mình là đúng. Chấp vào cái hiểu biết của riêng mình mà đưa đến những tình trạng gây gỗ với nhau, ấu đả với nhau. Cái đó là cái sai, cái bậy của chúng ta đó quý vị à. Có phải vậy không? Trong cuộc sống này có những người, có những khi mình giống như những người mù mà rờ voi vậy quý vị. Mờ mịt, không thấu rõ được chân tướng của vũ trụ, của cuộc đời. Nhìn một cách sai lầm, lệch lạc về cuộc sống này. Cho nên có người bảo rằng cuộc đời này vui, còn có người bảo rằng cuộc đời này khổ. Nhưng nếu ai bảo rằng cuộc đời này vui thì xin tặng cho người đó một lời khuyên: vui trong tham dục, vui rồi khổ, vui đó rồi khổ đó nghe. Còn ai bảo rằng cuộc đời này là khổ, khổ phải không quý vị? Đúng không? Nhưng khổ để tu hành, khổ đó quá vui, phải không? Mỗi người có một cái nhìn về cuộc sống khác nhau, có sự hiểu biết về cuộc sống khác nhau hết. Nhưng chúng ta dùng cái tri kiến thanh tịnh để nhìn thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh đi quý vị, qua lời Phật dạy. Đức Phật của chúng ta là người đã có một cái tầm nhìn chiếu soi thấu đáo. Mà cái tầm nhìn của Ngài không phải chỉ thấy trong hiện tại mà thấy rõ quá khứ vị lai luôn quý vị ơi. Chẳng những tầm nhìn của Đức Phật có thể xuyên suốt vượt khỏi ranh giới của thời gian, mà còn vượt khỏi ranh giới của không gian luôn. Thấy cùng khắp pháp giới này, thấy rõ hết. Không phải chỉ thấy ở trong một phạm vi hạn hẹp, nhỏ hẹp ở trong một cái chỗ nhất định này thôi, mà Ngài có thể thấy cùng khắp pháp giới, thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời. Ngài cho chúng ta biết rõ rằng cái tướng thật của cuộc đời này, của mọi sự vật hiện tượng đó là gì? Đó gọi là vô tướng, cái tướng không đó quý vị ạ. À, không đây không có nghĩa là không có gì hết nha, quý vị đừng hiểu lầm chỗ này nha. Cái nhà có không? Có, phải không? Mình có không quý vị? Có. Thì tại sao nói cái chân tướng là cái tướng chân thật về vũ trụ, về nhân sinh, về cuộc đời là cái tướng không, cái tướng vô? Tại sao nói như thế? Bởi vì nó do tất cả những nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên nó không thật quý vị ạ. À, nó không thường còn, nó không thật. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên mà thôi. Nó không có bền chất, không thường còn, không chân thật, cho nên gọi là không, chứ không phải là không có gì hết. Khi nói đến không, có một số người hiểu qua ba điểm như sau: mất không còn nữa thì gọi là không, phải không? Cái gì mà mình không thấy không còn nữa thì gọi là không, phải không quý vị? Còn cái nghĩa thứ hai là cái không trống rỗng như hư không, không trơn luôn. Cái đó cũng không đúng nữa nghe quý vị. Rồi không ở đây có nghĩa là không để ý, cũng nói là không, cái đó cũng không đúng. Mà cái không, cái tướng chân thật của vũ trụ, của nhân sinh là không đây. Dù rằng chúng ta thấy nó có hình tướng hiện hữu, nhưng chúng ta biết rõ rằng nó do tập hợp của một số nhân duyên giả quyển mà sinh ra. Sự tồn tại của nó chỉ là sự tồn tại của các nhân duyên mà thôi. Mà nhân duyên thì nó sinh diệt không dừng, do đó nó không tồn tại đâu dài. Nó không thường còn mà ta gọi là vô thường, nó không thật có mà ta gọi là vô ngã đó quý vị ạ. Phải hiểu điều này nha, chứ không phải không có cái gì cả. Có, nhưng mà nó giả có. Vì vậy mà nói là không. Quý Phật tử khi hiểu rõ được cái ý nghĩa này rồi, là quý vị có một cái nhìn thấu đáo về cuộc đời, để rồi không mê, không nhiễm, không chấp, không trước, không đắm, không sai, không trụy lạc, không truy cầu một cách mù quáng quý vị ạ. Còn nếu không thì chúng ta dễ dàng chạy đuổi tìm cầu, để rồi cả đời của mình làm cái thân tôi đòi nô lệ cho ngũ trần dục lạc. Vì không có chánh tri, chánh kiến, không có cái nhìn thấu đáo, hiểu biết rõ ràng về cuộc sống này, cho nên có người đem thân của mình ra làm trâu ngựa để nô lệ cho tiền của, cho vật chất mà gọi là kiếm tiền, nhưng mà để cho tiền nó kiếm mình lại. Suốt cả cuộc đời cứ mãi lo kiếm tiền không, mà không phân định đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tội, đâu là phước, đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm. Bất chấp thủ đoạn luôn, miễn có tiền có của là được rồi. Vì đồng tiền mà con người đánh mất lương tâm, vì đồng tiền mà con người quên đi, đánh mất đi luân thường đạo lý, vì đồng tiền mà có người bán rẻ thân mạng của mình, vì đồng tiền mà có người phải vào tù ngồi gỡ lịch, phải làm cái thân tôi đòi cho đồng tiền đó. Người học Phật có một cái nhìn thấu đáo, chúng ta biết rõ rằng tiền của vật chất tài sản hiện hữu mà ta có đây chỉ là đồ vai mượn mà thôi. Và xin gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một lời khuyên: thân phận của tất cả chúng ta đây là thân phận của anh Trần Văn Trụi, phải không quý vị? Là thân phận của cái chị Trần Thị Trắng Tay. Bởi vì mình sanh ra giữa cuộc đời này hai bàn tay trắng, khi nhắm mắt lìa đời cũng trắng tay ra đi, không mang theo được thứ gì đâu quý vị ạ. À, phải nhận thức hiểu biết đúng đắn như thế, để không đeo đuổi truy cầu tiền của một cách vô nghĩa. Bản thân chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp, không biết tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, cũng bởi vì chúng ta nhìn lầm thấy bậy về mọi sự vật hiện tượng. Cũng giống như người trong ban đêm đó quý vị, họ nhìn thấy một cái sợi dây nằm ngang, cái bắt đầu nhìn lầm nha, thấy bậy nha, la làng lên mới bảo rằng con rắn, nhưng mà bước đến gần có phải là con rắn đâu, chỉ là một sợi dây thôi quý vị ạ. À, có khi nào mình nhìn lầm thấy bậy vậy không? Có chứ, đâu phải chỉ có một cái đó không quý vị. Nhìn lầm thấy bậy, cái nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, cái gì cũng là của tôi. Nhưng xin hỏi một câu, thân này có phải là của mình không? Đừng nói là tài sản sở hữu ở bên ngoài nghe quý vị. Thân này mình nói là mình đây nè, mà nó có phải thật là của mình không? Hay là nó của đất, nước, gió, lửa vậy? Quý vị nghe cái bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công đi, rồi tỉnh liền, không có còn sai nữa. Nghe bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công đi, rồi quý vị sẽ sáng mắt liền, chứ không còn mù lòa trong đêm đen nữa quý vị. Trong bài ca Tỉnh Thế này, Hòa Thượng Chí Công nói nha: ngược xuôi Nam Bắc chạy Tây Đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử thôi. Rồi kế đến nói rằng: mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tay lặng có chi công. Ruộng cũng không mà đất cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, bát nhã tâm kinh sắc tức không. Sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông. Trăm qua hút nhụy về lầm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Thấy rõ như vậy chưa? Quý Phật tử chưa thấy, đọc lại cái bài này đi, thấy rõ liền. Đời người mang mắt ở trong vòng sanh lão bệnh tử. Quý vị thấy điều này không? Nếu như một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, và thời điểm mà chúng ta đang sống đây là mình nói là gần hết mùa đông qua tới mùa xuân, quý vị đang chuẩn bị chào đón xuân sang. Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ rằng một đời người cũng phân định ra làm bốn mùa xuân hạ thu đông, giai đoạn mùa xuân của kiếp người đó là tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng. Giai đoạn mùa hạ của kiếp người là cái tuổi trung niên, giai đoạn mùa thu của kiếp người là cái tuổi lão niên, và giai đoạn mùa đông của kiếp người là lúc chúng ta đứt bóng ra đi đó quý vị ạ. À, đúng không? Đúng là đời người cũng phân định nó làm bốn mùa như vậy đó. Và sanh lão bệnh tử là quy luật của đời người, không ai tránh khỏi đâu quý vị ạ. À, chứng kiến trước những nỗi tử biệt sinh ly, có những người đau khổ vô vàn, tuyệt vọng, có thể chết theo người thân của mình. Nhưng ắt tức có tàn, thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay bây giờ hành trang tư lương cho chuyến đi về kỹ lưỡng đi quý vị. Đi quý vị, chọn cho mình con đường đi, đi về đâu sau khi thôi vậy. Đó là câu Phật hiệu, cái đó là cái công đức niệm Phật. Ngoài ra quý vị còn phải dành vợ hậu là một tuyệt sắc gia nhân, được nhà vua trúng tuyển đưa vào cung cấm và tôn phong, tôn bà lên làm hoàng hậu quý vị. Nhà vua say đắm sắc đẹp của hoàng hậu, nhưng hỡi ơi, một ngày kia hoàng hậu mang bệnh nhẹ vào qua đời. Vua Manda cảm thấy đau lòng tột độ, không biết làm sao quý vị ạ. À, nhà vua mới để hoàng hậu vào trong một cái quan tài mà kiến không nghe quý vị, ướp thủy trong đó để làm chi? Mong rằng cái thân xác của hoàng hậu còn nguyên vẹn không tàn phai. Ngày nào nhà vua cũng đến nơi quan tài, nhìn dung nhan của hoàng hậu rồi khóc than kể lể: hậu ơi, hậu nỡ lòng nào mà bỏ trẫm ra đi như thế này, để cho trẫm phải bơ vơ cô độc một mình nhớ hương như thế. Khóc lóc kêu than như vậy. Và có một vị quan đại thần thấy nhà vua bỏ bê hết việc triều chính mà ngày nào cũng đến nơi thi hài của hoàng hậu khóc than kể lể, đau sầu tuyệt vọng. Cho nên vị quan đại thần đó hướng dẫn nhà vua đi đến gặp một vị tôn giả chứng A-la-hán quả, để nhờ vị tôn giả chỉ đạo về mặt tinh thần, giúp cho nhà vua thoát khỏi nghịch cảnh khổ đau trước cảnh tử biệt đối với người vợ mà mình quá yêu thương. Khi nhà vua thân hành đến nơi gặp vị tôn giả đó, bày tỏ hết nỗi lòng nhớ nhung 7 ngày qua trẫm sống trong chuỗi ngày đau khổ bởi vì thiếu vắng hoàng hậu. Trẫm mong muốn làm sao bây giờ có một cái phương cách nào cứu tử hoàng sinh, giúp cho hoàng hậu sống trở lại thì cái gì trẫm cũng chịu hết. Nhà vua nói như thế. Vị tôn giả này bảo rằng thôi, nếu bệ hạ muốn như vậy thì sẽ dùng thần lực cho bệ hạ nhìn xem nha. Vị tôn giả mới dùng thần lực cho nhà vua nhìn thấy cái cô vợ là hoàng hậu đó. Nhờ thần lực của vị tôn giả đó mà nhà vua thấy được cái cô vợ của mình là bà hoàng hậu. Lúc này bà tái sanh trở lại làm cái con bù xích quý vị à. Biết sao không? Bà vì có được cái sắc đẹp hiện đời, bà kiêu hãnh vô cùng, và bà rất đố kỵ đối với những ai đẹp hơn bà. Ai đẹp hơn bà chút xíu được nhà vua tuyển vào cung thì bà nhiếc mắng người ta cái đồ thúi. Bà chửi vậy đó, cái đồ thúi, cái đồ mất nết, cái đồ thúi, đồ hư hỏng. Do vậy mà do lòng đố kỵ đó, cũng như những cái lời nhục mạ chửi mắng người khác như thế, sau khi thân hoại mạng chung, hoàng hậu này tái sanh trở lại làm con bù xích quý vị à. Nhà vua nhìn thấy cô vợ của mình giờ này trở thành một con bù xích, không phải là một cô vợ với sắc nước hương trời mà ngày nào mình cũng gần gũi để mong rằng cô này hầu hạ chiều chuộng mình. Không còn cái sắc đẹp ngày xưa nữa mà bây giờ đã trở thành thân tướng của một con bù xích như thế. Vị tôn giả bảo rằng khoan, bệ hạ hãy khoan đã, không phải chỉ vậy thôi đâu. Nè bệ hạ hãy nhìn xem. Rồi vị tôn giả đó dùng thần lực của mình bảo rằng nếu mà bệ hạ có muốn gần gũi để tiếp xúc để nói chuyện thì ta sẽ biến bệ hạ thành cái con bù xích giống hệt như vậy nha, để đến rồi trò chuyện nói gì đó, tâm sự gì nói đi. Nhà vua nói cũng được nữa, nhà vua muốn gặp hoàng hậu, muốn tâm sự giải bày hết nỗi lòng mấy ngày qua đau thương tuyệt vọng như thế nào, nhớ nhung như thế nào, nói cho cô ta nghe. Cho nên cứ biến trẫm thành con bù xích đi, vận hồi nữa biến trở lại không có sao hết. Lúc đó vị tôn giả biến ông vua trở thành con bù xích, con bù xích đực nghe quý vị, bò lại gần con bù xích cái đó, bị nó đá cho một chập. Bị con bù xích cái này nè, là hậu thân, là cái thân sau của bà hoàng hậu đó, đá cho một chập đuổi đi. Ông vua mới nói: hậu ơi hậu, hậu không nhìn rõ hả? Trẫm đây nè, ngày nào mình cũng ở bên nhau, vợ chồng chung sống hạnh phúc, nhưng mà tử thần ác nghiệp quá đến cướp đi mạng sống của hậu rồi. Trong mấy ngày qua trẫm đau đớn nhớ nhung tột độ, mới nhờ vị tôn giả dùng thần lực để đưa trẫm đến đây gần gũi hậu. Sao hình hậu nở lòng nào mà đuổi trẫm như thế? Chẳng những như thế, con bù xích cái đó nó còn kêu chồng của nó là con bù xích khác nữa nghe quý vị. Nói cha này lợi dê tôi, bây giờ mình làm sao, mình đánh mình đuổi cha này đi. Lúc đó với thân tướng của một con bù xích, ông vua bị cái con bù xích đực kia là chồng của con bù xích cái này nè, nó đá nó tấp túi bụi luôn, nó chích nó đá nó làm túi bụi hết mà nhà vua đánh không lại quý vị. Nhà vua mới la lên, mới bảo rằng: hậu ơi hậu, hậu nở lòng nào mà bạc bẽo như vậy, bạc tình như vậy, hậu tại sao mà không nhìn ra tôi? Thì con bồ xích này nói: không có hậu nào hết á, tôi chỉ có một người chồng này mà thôi, là chỉ cái con bồ xích kia kìa. Ông vua ông nghe nói như vậy rồi, ông bị hai vợ chồng con bồ xích này vừa đá vừa cắn vừa cạp vừa làm đủ hết, thương tích đầy mình. Ông vua mới kêu bảo rằng: này tôn giả, hãy thâu thần lực lại cho tôi làm người, tôi không muốn làm bù xích nữa rồi. Lúc đó vị tôn giả mới thâu thần lực lại, và nhà vua bảo rằng thôi đem cái thân xác thi hài của hoàng hậu đem chôn quách đi, không còn nghĩa còn tình gì nữa, còn hơi thở thì chồng chồng vợ vợ, tắt thở rồi thì hai ngã phân ly. Mà chẳng những như thế còn bạc tình bạc nghĩa, mình đi tới nơi mình tìm bà ta còn phủ vàng, bảo cái con bồi xích kia cắn mình nữa chứ, đánh mình nữa chứ. Nhà vua kêu đem cái thi hài hoàng hậu chôn quách cho rồi. Rồi kể từ ngày hôm đó, nhà vua nghe được lời giáo huấn từ nơi vị tôn giả kia và hiểu rõ được cái chân tướng của cuộc đời này, không còn lầm lẫn, không còn mê say đắm đuối nữa, và trở thành một đấng anh quân thời đó đó quý vị ạ. Chúng ta nghe câu chuyện này rồi thì mình thấy không phải, câu chuyện này chỉ diễn ra ở nơi hoàn cảnh cuộc đời của nhà vua đó, mà chính chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện trên nữa, phải không quý vị? Còn sống đây thì vợ vợ chồng chồng, cha con mẹ con, trút một hơi thở rồi thì mạnh người nào theo nghiệp ra đi. Và cũng không còn nhớ lại đời trước mình là ai. Đời này là vợ vợ chồng chồng, nhưng mà có khi đời sau lại là quán thù đối nghịch nữa quý vị ạ. Giờ đời này là mẹ mẹ con, nhưng mà có khi đời sau lại trở thành vợ vợ chồng chồng, đảo điên luân hường đạo lý, bởi trong vòng sinh tử luân hồi như thế đó. Vậy thì quý Phật tử hãy sử dụng chánh tri và chánh kiến, thấu rõ được lẽ thật của cuộc đời này, quy luật của đời người là sinh lão bệnh tử, và mọi sự vật hiện tượng diễn ra ở trước mắt của chúng ta chỉ là sự tập hợp của một số nhân duyên giả quyển mà thôi, không có cái gì bền chắc tồn tại lâu dài đâu quý vị ạ. Bản thân mình cũng vậy, thân này cũng vô thường nè, tâm niệm con người cũng vô thường, đúng không? Nay vậy mai khác nha. Lúc này mới vừa khởi lên cái tâm niệm nghĩ cái gì đó là chút xíu là nghĩ bỏ cái quỷ, bỏ cái ý định đó rồi, đổi ý liền, thay đổi liên tục, cho nên gọi là tâm vô thường đó quý vị. Hoàn cảnh chung quanh cũng vô thường nữa quý vị, biển cả biến thành cồn dâu, ruộng nương đổi thành thị trấn, ở những bãi tha ma bây giờ đây có thể trở thành những thành đô phố thị nhộn nhịp, đó là hoàn cảnh vô thường đó. Mong rằng chúng ta phải có một cái nhìn thấu đáo như thế và hiểu biết để biết rõ rằng thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường nữa quý vị ơi. Biết rõ cuộc đời là khổ và tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là do đâu. Đó là tinh thần khổ đế và tập đế mà Đức Phật đã chỉ dạy ở bài pháp Tứ Thánh Đế, là bài pháp đầu tiên sau khi Ngài chứng ngộ đạo lý đó quý vị ạ. Ngài nêu lên cái chân lý lẽ thật của cuộc đời là khổ, nhưng mà nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ đau là do đâu để chúng ta đoạn trừ. Vì vậy người có chánh tri, chánh kiến, hiểu biết, nhìn nhận đúng đắn, không có bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ một ai, cũng như không bao giờ oán trời và cũng không có trách bất kỳ một người nào, bởi vì chúng ta tin vào đạo lý nhân quả. Mình là người tạo cái nhân và mình là người gặt hái kết quả. Nếu chúng ta nhìn lầm thấy bậy, hiểu sai lầm về cuộc sống này thì muôn trùng phiền não phát sinh ra quý vị ơi. Mong rằng quý Phật tử có chánh tri, chánh kiến để làm gì đây? Để nhìn thấu đáo về chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, để đừng đeo đuổi truy cầu tiền của, tài sản vật chất, vì những cái đó là những cái mang tính chất vô thường quý vị ơi. Hơn này cũng vô thường nữa nè, thấy đó rồi mất đó. Hôm nay huynh đệ ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đâu. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Còn hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn nữa. Mạng người chỉ trong một hơi thở mà thôi quý vị ạ. Sự vô thường đó chúng ta đã chứng kiến trên thân xác này, cũng như sự vô thường đó chúng ta cũng đã chứng kiến trên mỗi niệm khởi nơi tâm của chúng ta. Niệm này vừa khởi vừa dứt thì niệm khác lại sanh, niệm niệm sanh diệt tương tục không dừng, mà ta gọi là làn sóng tâm thức niệm khởi đó. Nó tiếp tục không dừng như thế, nó đã đưa chúng ta ở sống ở trong dòng sanh tử niệm, cho nên cứ sanh tử tử sanh, niệm này vừa dứt thì niệm khác sanh lên, nó vô thường lắm quý vị ơi. Vì vậy ai mà có hứa mình cái gì đó cũng biết vô thường, đừng có hy vọng quá nơi người đó nghe quý vị. Tâm vô thường mà nay về mai khác quý vị ơi, bản thân mình cũng vô thường nữa, chứ đừng nói là mình trách cứ ai nha. Sáng là muốn đi, ý định chuẩn bị rồi là đi chùa Linh Bửu, nhưng mà một chút đổi ý đó, không đi. Có khi là muốn không đi nhưng mà một chút cái đổi ý đi, có không quý vị? Nay về mai khác lắm, tâm niệm vô thường lắm, hoàn cảnh cũng vô thường nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấu cái chỗ này đi, đừng mê, đừng nhiễm, đừng đắm trước bất cứ một cái gì, từ tài sản, tiền của, vật chất cho đến danh vọng luôn quý vị. Nếu như chúng ta nhìn lầm thấy bậy, hiểu biết sai lầm về cuộc sống thì có khi cả đời của mình làm thân trâu ngựa để chạy đuổi theo danh vọng, thấy những minh tinh trên màn bạc, thấy những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đó, ai cũng tưởng rằng những người này sao mà diễm phúc quá. Nhưng xin hỏi quý vị một câu, những minh tinh trên màn bạc, những ngôi sao ca nhạc, những người nổi tiếng có được địa vị trong xã hội này cao tột, có phải là hạnh phúc lắm trọn vẹn hay không quý vị? Có không? Để có được tiếng tâm đó thì cũng phải có một cái giá để trả thôi quý vị. Cuộc đời này rất là công bằng, không có một cái thành quả nào đạt được mà không đòi hỏi cái giá phải trả. Chúng ta nên nhớ điều này ha. Cái gì cũng vậy, để có được một đời sống đầy đủ về mặt vật chất, đánh đổi lại chúng ta phải đem thân làm trâu ngựa, làm quần quật cả đời luôn mới có được. Cũng vậy, để có được tiếng tâm địa vị, đánh đổi lại chúng ta cũng phải có một cái giá để trả, phải lòn, phải cúi, phải làm đủ cách hết để có được cái danh tiếng đó quý vị à. Nếu ai không nhìn thấu điều này thì dễ để cho tiền của, danh vọng nè, địa vị nè, những cái đó nó đánh lừa mình. Mà khi hiện tại còn sống đây, danh và lợi đó chúng ta còn không giữ được nữa mà, huống chi sau khi chết đi thì có còn gì đâu. Danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì. Được mất thạnh suy đó chẳng khác nào như những hạt xương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Mới ngày nào ăn trên ngồi trước làm chủ, nhưng mà đùng một cái là trắng tay trở thành những kẻ khố rách áo ôm, mắc nợ mắc nần, ngồi tù nữa quý vị à. Có không? Trường hợp này mình thấy có không? Có đó. Do vậy mà chúng ta không có sai nhiễm, đắm đuối, chạy đuổi, truy cầu tiền của, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, những cái đó hư ảo thôi quý vị à. Dần nhờ có chánh tri, chánh kiến, cho nên chúng ta tin sâu vào đạo lý nhân quả. Người học Phật tin vào đạo lý nhân quả, không có đổ lỗi cho ai hết. Có nhiều người đó quý vị, con cái nó quậy, nó phá. Như vừa rồi có một cô Phật tử nha, cô này là một người rất tốt, thấy ai nghèo khổ là giúp đỡ tận tụy, đau bệnh gì thì đi vô tới bệnh viện, giúp tiền, giúp công nữa quý vị. Vậy mà cô có một đứa con gái duy nhất thôi. Cô này đã có gia đình, lập gia đình 10 năm rồi, và sanh được hai mặt con, một trai một gái. Hai vợ chồng đang chung sống hạnh phúc với nhau. Thì đây là một cái căn bệnh của thời đại. Cô này cổ mắc chứng cái chứng bệnh ghiền game. Tối ngày là cổ mua cái máy nha, là cổ bấm game không. Cổ lên mạng rồi cổ chơi game, cổ bấm game, cổ chơi cho tới 3-4 giờ khuya chưa có ngủ nữa quý vị. Mà có chồng có con rồi đó. Chồng thì ban ngày đi làm, mà cổ mắc phải cái chứng bệnh ghiền này. Chơi riết rồi bắt đầu ghiền, ghiền luôn, đánh luôn cho tới 3-4 giờ khuya, chơi luôn tới 3-4 giờ khuya. Cái sáng ngủ mềm, chồng không lo cho chồng, không lo cho con ăn học gì hết. Rồi ông chồng ổng mới về, mới gây gỗ với nhau. Chồng thì rầy la vợ, ban đầu lời qua tiếng lại, rồi hồi nữa. Lâu ngày vài tháng rồi bắt đầu chửi lộn với nhau. Cô này cổ mới đi ra ngoài tiệm, ngoài quán đó, bắt đầu chồng chửi rồi, buồn ra ngoài nhậu, uống bia. Uống bia xong về quậy, quậy, quậy đến nỗi mà mẹ ruột, cha ruột đó nghe, chịu không nổi, khuyên nói con ơi, con là thân phụ nữ đàn bà mà con không làm tròn trách nhiệm của vợ, của người vợ, của người mẹ. Hư hỏng như thế này, ban đêm thì chơi game, ban ngày thì ngủ dài cho đến 11 giờ trưa chưa dậy. Dậy rồi là ra quán, ra tiệm ngồi nhậu như thế này. Con sai rồi, con đừng nói người ta sai, mà bản thân con sai. Cha mẹ ruột đi đến năn nỉ với người con rể đó, thôi con ơi, vợ con nó hồi đó nó không có vậy mà bây giờ nó mắc chứng bệnh ghiền nó như vậy rồi, thôi để dạy nó từ từ, để nó sửa đổi từ từ. Mà hai vợ chồng cứ gây gổ nhau hoài. Rồi cổ mới đi qua tới chùa Hưng Thiền, cổ gặp con, cổ hai vợ chồng luôn nha, gặp mới nói như thế này: cô ơi, cô làm thế nào để cô cứu con gái con, nếu không thì nó đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Bây giờ chồng của nó chán nó dữ lắm rồi, đòi ly dị. Mà chồng rất là giỏi, rất là siêng năng, lo làm ăn, làm tiền bạc nhiêu đem về cho vợ cho con. Mà chẳng qua đó là con của cô có lỗi trước. Rồi cổ nói làm thế nào để cô giúp cho con của con nó quay đầu, nó hướng thiện, nó biết sửa đổi để nó sống tốt. Cổ mới khuyên, cổ nhờ con á là đến nơi nhà cổ để khuyên giùm cô này, chứ kêu cô này cổ đi chùa là nhất định không chịu đi nha. Nhưng mà muốn cứu vãn thì người này phải có sự nhận thức hiểu biết, phải tự giác ngộ, phải hiểu rõ được cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái giá trị của một con người. Nếu như mà cô này cổ cứ tin theo lời của người này người nọ chỉ bảo rằng con của cô bị nhập, bị ma nhập, cho nên đi hết đình miếu cúng giái, chùa đình khấn giái, nguyện cầu mong cho con hết bệnh thì cạo đầu ăn chay, mong rằng con của mình hết căn bệnh này, rồi cổ nguyện của cạo đầu của ăn chay luôn. Nhưng mà cúng bao nhiêu đình miếu rồi, thầy bà nào cũng cũng đi mà con của cổ vẫn quậy, tiếp tục quậy như thế. Cổ mới nói: cô ơi, bữa nào cô đi giảng ở Cần Thơ, cô ghé lại nhà con giùm, cô nói một câu, cô khuyên dạy nó. Con nói thì dễ rồi, con không có tiếc gì lời nói, nhưng mà cổ có chịu nghe hay không? Không biết có đủ duyên để cổ chịu nghe hay không? Mà không có đủ duyên Phật cũng không cứu được, phải không quý vị? Không đủ duyên Phật cũng không cứu được đâu. Quý vị biết khi Đức Phật ngài ở thành Xá Vệ thuyết pháp suốt 49 năm, vậy mà 24 năm 9 tháng ngài lưu trú tại thành Xá Vệ, gần 25 năm đó quý vị, 24 năm 9 tháng. Vậy mà trong thành Xá Vệ có 9 ức người dân, chỉ có 3 ức người dân đủ duyên gặp Phật nghe pháp. Trong số 3 ức người đó gặp Phật nghe pháp rồi mà số tính họ phụng hành lại không phải là đủ hết 3 ức người đều tính họ phụng hành. Còn 3 ức người dân kế tiếp đó cũng ở tại thành Xá Vệ trong thời Đức Phật còn tại thế, vậy mà họ chỉ nghe đồn về Đức Phật là con của vua Tịnh Vạn và hoàng hậu Ma Gia, là Đông Cung thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia tu hành với lứa tuổi thanh xuân, bỏ lại sau lưng ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ. Họ chỉ biết vậy thôi, nhưng chưa một lần đến để gặp Phật, để nghe Phật nói pháp. Còn 3 ức người dân còn lại đó quý vị, họ hoàn toàn không biết gì về Phật hết quý vị ơi. Thậm chí ở tại thành Xá Vệ này có một bà lão ở phía đông thành Xá Vệ. Bà lão này, bà sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật luôn mà không có duyên với Phật quý vị. Khi Đức Phật đi đến phía đông thành để khất thực giáo hóa, bà vừa nghe nói Sa Môn Cồ Đàm đi đến đó là bà chạy trốn rồi, không muốn gặp. Khủng khiếp ghê chưa? Không có duyên đó quý vị à. Phật là một bậc lưỡng túc tôn, phước đức và trí tuệ trọn vẹn. Ai đủ duyên chỉ nhìn vào tướng hảo của Phật thôi, nhìn vào cái oai nghi đạo hạnh của Phật thôi. Phật chưa nói gì họ đã phát khởi tính tâm rồi. Vậy mà bà lão này nghe người ta đồn hôm nay Sa Môn Cồ Đàm đi đến phía đông thành Xá Vệ khất thực là bà trốn rồi. Thậm chí Đức Phật dùng đủ mọi cách tạo cái nhân duyên để độ bà lão này, vậy mà bà cũng không đủ duyên độ được nữa quý vị. Có lần Tôn giả La Hầu La ôm bình bát đi khất thực, mới có 9 tuổi thôi, ôm bình bát đi khất thực, đi vào thành Xá Vệ này quý vị ơi. Mà ngày đó không ai cúng dường cho ngài hết, cho nên cái bình bát trống không, không có vật thực nào. Còn là một chú sa di quá nhỏ, thấy cái bình bát không có một phẩm vật người ta cúng dường, sợ rằng buổi trưa về sẽ không có gì thọ dụng, bị đói đi. Cho nên Sa-di-la-hầu-la vừa đi vừa khóc. Bà lão này ở phía đông thành Xá Vệ nhìn thấy một cái chú tiểu, một vị sa môn nhỏ tuổi, một chú tiểu ôm bình bát, tướng mạo đẹp trai, dễ thương, kháu khỉnh, mà vừa đi vừa khóc. Cho nên bà quắc quắc lại, bà nói: cháu là con của ai vậy? La Hầu La mới nói là con của Sĩ Đạt Ta, Tất Đạt Đa, là con của Sa Môn Cồ Đàm đó. Và giờ này đã xuất gia tu đạo, theo cha mình xuất gia tu đạo rồi. Bà vừa nghe nói Sa Môn Cồ Đàm là bà đối kỵ nha. Vậy mà bà nhìn thấy một chú tiểu kháu khỉnh dễ thương, bà hỏi sao mà Sa Môn lại vừa đi vừa khóc vậy? Sa Môn đâu có rơi lệ, tại sao con lại rơi lệ như thế? Sa Di La Hầu La mới trả lời là bởi vì bữa nay đi khất thực không ai cúng dường, trưa nay về bị đói. Bà mới nói tội nghiệp quá vậy, thôi bữa nào đi khất thực mà không ai cúng dường, ghé lại đây bà cúng dường cho. Bà có duyên phải không quý vị? Vừa thấy La Hầu La là bà thương rồi. Vậy mà La Hầu La đi đến đó khất thực có mấy lần thôi đã độ được bà lão này phát tâm tính kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo quý vị ạ. Trong khi đó Đức Phật là bậc đạo sư lại không đủ duyên để độ cho bà lão này. Đức Phật mỉm cười, và khi câu hỏi của chư vị tỳ kheo Sa Di La Hầu La còn quá nhỏ, do nhân duyên gì mà độ được bà lão căn cường khó giáo hóa này, Đức Phật đi đến nơi độ bà trốn, bà không chịu. Đức Phật dùng thần lực hiện trước mặt bà lấy tay bà che mặt lại nghe quý vị, không muốn gặp mà. Vậy mà vì sao Sa Di La Hầu La lại độ được bà lão căn cường đó? Đức Phật mỉm cười và ngài bảo rằng thì cũng do nhân duyên thôi. Có một kiếp ngài La Hầu La này đã là con ruột của bà, do vì cái tình mẫu tử, cái tình cảm mẫu tử đó trong tiền kiếp nó còn vương vấn, cho nên vừa gặp La Hầu La là bà thấy thương rồi quý vị ạ. Còn có khi nha, người gì hồi nào giờ mình chưa từng bao giờ mình tiếp xúc với người đó, cũng chưa từng bao giờ mình gặp gỡ người đó, mà mình vừa nhìn thấy họ là bắt đầu mình ghét rồi, có không quý vị? Cái đó là ác kết trong quá khứ nha quý vị. Còn bà lão này nhìn thấy Tôn giả La Hầu La là bà thấy thương. Đức Phật bảo rằng do gì có một kiếp bà lão này là mẹ của ngài La Hầu La đó, cái tình cảm luyến ái còn, và La Hầu La lại đủ duyên độ được bà lão ở thành phía đông thành Xá Vệ này. Trong khi đó Đức Thế Tôn của chúng ta, một bậc đạo sư đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ, vậy mà không đủ duyên độ được bà lão, khi bà lão này sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật đó quý vị. Cho nên đối với câu chuyện mà cái cô Phật tử ở Cần Thơ á, cô đến cô năn nỉ con làm sao độ cho con cổ, con nói con đi đến nơi không có gì khó, con nói cũng không có gì khó hết, không có tiếc gì lời nói của mình, nhưng mà quan trọng biết mình có đủ duyên để nói cho cổ nghe hay không. Mà nếu mai này con đi đến, ngày mai này con đi đến Cần Thơ con giảng đó, nếu đủ duyên con sẽ ghé vào đó, và thật sự đầy đủ nhân duyên nữa thì con cũng mong muốn rằng cô này tỉnh ngộ đi, chứ dấn thân vào con đường đó thì hạnh phúc gia đình trong hiện tại bị đổ dở nè, cô còn tạo thêm cái nghiệp gì nữa quý vị biết không? Tiền bạc bao nhiêu chồng làm ra, cổ nhậu nhẹt cờ bạc nữa chứ, đủ thứ hết. Rồi bỏ hai đứa con không dạy dỗ, không chăm sóc, sau này hai đứa con lớn lên như thế nào, trong khi thiếu đi sự giáo dục chăm sóc của cha và mẹ, hai đứa trẻ này rất là tội nghiệp. Cho vậy con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, chúng ta hãy sử dụng chánh tri, chánh kiến, hiểu biết đúng đắn về những gì mình nên làm và những gì mình không nên làm. Và đừng có chạy đuổi truy cầu một cách mù quáng đối với mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời, bởi vì thế gian này vốn dĩ vô thường đó quý vị ạ. Và từ chỗ chánh tri chánh kiến đó mà chúng ta có được chánh tín nha, một niềm tin chân chánh. Niềm tin chân chánh của người Phật tử tin Phật như thế nào đây? Quý vị phải đặt niềm tin vào bốn điểm như sau: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả quý vị ạ. Tin Phật như thế nào? Phật có phải là thần linh, có phải là thượng đế hay không? Phải không quý vị? Không, vì Ngài không có ban phước cho ai hết. Ngài chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho ta trong đêm tối mà thôi. Vì vậy khi quý Phật tử quy y Phật rồi, cái buổi đầu tiên mình phát tâm quy y nha, mình nói quy y Phật rồi, bất quy y thiên thần quỷ vật. Vậy xin hỏi một câu, 23 tháng 4 quý Phật tử có đi núi Sam để lễ bà Chúa Xứ không? Có không? Không hả? Thiệt không? Thiệt không? Rồi hỏi một câu nữa, nhà quý vị có thờ thần tài ông Địa không? Có hả? Biết thần tài là ai, ông Địa là ai không? Tại sao mình quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật mà mình còn thờ thần tài? Thổ Địa là thần đó quý vị ạ. À, thần là ai? Đã quy Phật rồi, Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn giải thoát sinh tử khổ đau, cho nên có đầy đủ công năng để hướng dẫn chúng ta tu tập ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ. Còn thần là ai? Theo truyền thống văn hóa của Trung Quốc cũng như Việt Nam, những cái đình thần đó quý vị là thờ những vị có công với dân tộc, với đất nước lâu ngày dài tháng, thì người ta vẽ vời thêm những cái vị đó thêm chút này chút nọ những điều thần kỳ, rồi biến thành vị thần ở nơi làng đó, ở nơi xã đó. Chứ thần thật ra là những người có công lao đối với đất nước, đối với quê hương, đối với dân tộc. Mà những vị này cũng còn trong vòng sinh tử luân hồi. Rồi xin hỏi một câu, quý Phật tử quy Phật rồi có thờ bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc nữa không? Mẹ Sanh, mẹ Độ gì đó có không? Có không? Không nha. Bên quý ông có thờ ông Quan Công Thánh Đế gì không? Không đúng không? Chắc chắn không? Chắc chắn. Xin tặng quý vị một tràng pháo tay. Quý vị đã thực hiện đúng rồi đó. Thần chúng ta kính mà không theo. Kính nha, nhưng mà không theo. Những gì này là những người có công đối với đất nước. Quan Công là người có công đối với đất nước Trung Quốc. Vậy mà mình vẫn thờ, cái mình nói là cha Sanh cha Độ gì đó không? Còn bên kia là Chúa Tiên Chúa Ngọc, là người Miên, những người Miên đó quý vị, người ta thờ bà Chúa Tiên bà Chúa Ngọc, bởi vì bà Chúa Tiên bà Chúa Ngọc đó là có công lao đối với đất nước của họ. Bây giờ mình cũng bắt chước mình thờ, mình nói là bà mẹ Sanh bà mẹ Độ, bắt chước người ta không à? Các vị đó là thần mình kính nhưng mà không có theo. Là một người Phật tử khi đã quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, các vị thần ta kính nhưng mà ta không theo. Là một người Phật tử sau khi đã quy Pháp rồi thì không quy y những kinh điển của tà giáo, của ngoại đạo. Cho nên quý Phật tử thường xuyên nghe học chánh pháp để hiểu biết lời Phật dạy, và căn bản lời Phật dạy chỉ tóm tắt trong bài kệ 4 câu mà kính mong rằng toàn thể quý Phật tử ai nấy đều nên đọc thuộc lòng bài kệ này. Vì đây là căn bản lời dạy của 10 phương ba đời chư Phật, chứ không phải riêng gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy không. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy đó quý vị. Vậy thì Phật dạy điều gì? Dứt ác, làm lành, giữ tâm thanh tịnh ha. Ba điều đó thôi. Sau khi đã quy y tăng rồi thì quý vị không quy y theo tà sư ác hữu, thầy tà bạn ác. Không chọn thầy lựa bạn, chớ lầm bậc thiện tri thức khó tầm ai ơi. Quý Phật tử chúng ta khi đã có chánh tín rồi không có tin một cách mù quáng nha. Có nhiều người tin đến độ là cha mẹ mình mới vừa chết cái đi coi thầy, nói là trùng tan, tức là sẽ có một cái tan trùng, sẽ có chết trùng. Chính vì vậy mà những người này đi mướn thầy về yếm nơi cái mã cha mẹ của mình đó, về nhà yếm nơi cái bàn thờ nữa chứ, dán bùa gì ở trước cửa ngõ, không cho cha mình vô nhà, không cho mẹ mình vô nhà, sợ cha mẹ mình vô nhà sẽ lôi kéo con cháu chết theo. Có không quý vị? Có trường hợp này không? Trường hợp này thường xảy ra ở những người thiếu đi niềm tin, và niềm tin sai lầm lệch lạc theo những tà sư ác hữu suối bão sai quấy, rồi tin theo đó mà làm những chuyện, làm những chuyện ngỗ nghịch đối với cha mẹ mình. Cha mẹ mới chết mà bất hiếu cỡ đó đó, ngỗ nghịch cỡ đó đó, dán lá bùa trước ngõ yếm đừng cho cha mình vô nhà, đừng cho mẹ mình vô nhà, chợ sợ rằng cha mẹ mình trở về lôi kéo con cháu chết theo, rồi ra yếm ngay cái mã nữa. Mê tín quý vị ơi, ai có đủ khả năng làm cho người này chết, ai có đủ khả năng yếm cho người kia bị tai họa, bị khổ ách? Chính Đức Phật Ngài không có đủ. Ngài bảo rằng ta không có quyền năng nào mà giáng họa cho bất kỳ một ai, tất cả đều do nhân duyên quả báo hết. Quý Phật tử đã chánh tri, đã chánh kiến, tin sâu vào đạo lý nhân quả thì phải có niềm tin chân chánh như thế, tin sâu vào nhân quả, chứ ngoài ra không tin theo một cái tà thuyết nào hết. Có nhiều người nghe quý vị, tụi con ở chùa đi đám hoài thì thấy biết đó, khi đưa đám tang đốt một đống giấy tiền vàng bạc vậy đó, mua cả triệu, hai triệu bạc, đốt một đống giấy tiền vàng bạc, làm ô nhiễm môi trường, có khi là nó phát quả, nó cháy lan hết. Ở dưới quê còn đỡ nghe quý vị, ở Sài Gòn đó, họ đốt xong rồi là chưa có dập lửa kịp đó, là nó cháy lan, làm phát quả, làm quả quạn cả một cái xóm luôn nữa. Mà không biết ý nghĩa, không biết việc làm có ý nghĩa hay không. Đốt giấy tiền vàng mã đó là đốt tiền đó quý vị ạ. Đồng tiền mình làm rất cực khổ quá mà, mình phải sử dụng cho đúng nghĩa, tại sao mình lại đốt một cách vô căn cứ? Nhưng mà do gì mê tín đó quý vị ạ. Rồi chẳng những như thế nha, đám tang đám ma mà đưa đám đi đó quý vị, ngồi ở trên xe bắt đầu họ rải giấy tiền vàng bạc ở dọc đường á, rải đô la âm phủ nữa nghe quý vị. Đô la Mỹ giá trị 2 triệu mốt 20 ngàn 100 đô ha. Còn cái đô la âm phủ đó có cái đống mộc đàng hoàng nha, đô la âm phủ y hệt như là đô la Mỹ vậy đó quý vị. Mà không có để hình của ông Tổng thống Mỹ mà để hình Diêm Vương quý vị à. Hay không? Tuyệt vời, không biết con người mình sao mà hay thiệt nha. Biết người ở cõi âm người ta xài tiền như thế nào mà biết tạo ra, còn sống làm tiền giả, bị bắt ở tù rồi, bây giờ chết rồi nghe quý vị, còn đút lót tiền giả kiểu đó nữa. Có biết đồng tiền của người cõi âm họ xài như thế nào đâu mà làm cái đô la âm phủ để hình Diêm Vương ở trong đó nữa, rồi rải dọc đường. Cái hỏi chi vậy, họ làm vậy đó, hỏi rải cái đó để làm gì? Họ trả lời câu quý vị biết nói sao không? Họ bảo rằng rải tiền dọc đường để lót đường cho người thân mới chết đó, ma cũ nó đừng ăn hiếp ma mới, lót đường kiểu đó đó quý vị à, cho ma cũ đừng ăn hiếp ma mới, sống lót đường, bây giờ chết cũng lót đường kiểu đó. Vậy mà cũng có người tin nha, cũng làm y hệt vậy. Gần Tết đây đó là mấy cái đồ vàng mã bán đắt như là tôm tươi vậy đó quý vị, bán đắt lắm nha. Rồi người đến những ngôi đình, ngôi miếu gì đó là thấy người ta đốt toàn là giấy tiền vàng mã không. Người Phật tử chúng ta không làm như vậy nghe quý vị. Kính khuyên quý Phật tử chánh tín, tức là đặt niềm tin một cách chân chánh, sử dụng đồng tiền cho hợp lý. Nếu đồng tiền đó quý vị đem bố thí giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc nè, đi cúng dường tam bảo, trùng tu tam bảo để cho Phật tử có chỗ về nơi nương tựa tu học, phước báo vô cùng. Đem đồng tiền đó đi phóng sanh, đi bố thí, đi cúng dường, đi làm từ thiện, phước báo kẻ còn người mất đều được lợi lạc hết quý vị à. Còn đem đồng tiền đó để mua giấy tiền vàng mã để đốt, để lót đường cái kiểu mà rải giấy đô la âm phủ dọc đường không có lợi ích gì, mà là còn làm làm rác rến dơ bẩn ô nhiễm môi trường chung quanh nữa, còn tai hại nữa nghe, chứ không phải là có phước đâu. Mong rằng quý Phật tử chánh tính, tin sâu vào đạo lý nhân quả. Ngoài ra chúng ta không tin bất kỳ một tà thuyết nào dụ dẫn mình. Đã đủ niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với nhân quả rồi, thì tin chắc rằng quý Phật tử không còn bị bất kỳ một tà thuyết nào khuyến dụ, và có một cái nhìn đúng đắn, sự hiểu biết chân chánh về cuộc sống này, thì cuộc sống này không còn là một sự trừng phạt đối với chúng ta, không còn là cảnh giới địa ngục đối với chúng ta nữa, mà nhờ sự nhận thức hiểu biết đúng đắn, gọi là chánh tri, chánh kiến cũng như chánh tính, ba điểm trọng yếu của người học Phật cần phải biết đó, sẽ giúp cho quý vị phân định rõ được con đường tu tập của mình, con đường của mình đi nên làm gì và nên không làm gì. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử có đầy đủ chánh tri, chánh kiến, chánh tánh để xây dựng cho mình một đời sống đạo đức, biết phát huy trí tuệ, sống tốt đạo đẹp đời, đem lại sự lợi ích vô ngần cho bản thân và cho những người chung quanh sau khi thân hoại mạng chung. Nhờ chánh tri, chánh kiến, chánh tính đó giúp cho quý vị phân định được rõ ràng nơi nào là cõi tạm, nơi nào mới thật là quê hương chính thật của mình, để chúng ta chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Chúng ta đồng hành với Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.